Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 14 tháng 11, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thư Đức Thánh Cha Francisco gửi hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Australia. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc trở lại và sống đức tin chân thành của một tài tử điện ảnh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sứ điệp thần học sách Ai Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Asunción. Hội đồng Giám mục Paraguay xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này vào năm tới 2015. Theo tin phổ biến trên mạng, truyền đi hôm 11 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Paraguay xác nhận tin của báo Ultima Hora, giờ chót. Theo đó, trong cuộc viếng thăm vào năm tới, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến hành hương tại đền thánh Caacupé. Vương cung thánh đường tại đây đang được tu bổ trong viễn tượng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Cha Claudio Jiménez, Giám mục giáo phận Caacupé sở tại, cũng xác nhận điều đó với báo Ultima Hora. Báo này nói rằng vào tháng 3 năm tới, Đức Tổng Giáo mục Richard Gallagher, tân ngoại trưởng tòa thánh sẽ đến Paraguay để nói chuyện chi tiết về dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha, tuy rằng ngày giờ chắc chắn chưa được xác định. Mặt khác, trong cuộc viếng thăm tại Vatican vào thứ Bảy ngày mai 15 tháng 11, Tổng thống Peru, ông Ollanta Humala Tasso, cũng sẽ chính thức mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Ngoại trưởng Gonzalo Gutierrez của Peru xác nhận tin này do báo chí truyền đi. Báo El Peruano đăng lời tuyên bố của Ngoại trưởng Humala Tasso nói rằng, với lòng biết ơn, cả nước Peru vẫn còn nhớ các cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II tại nước này.
Erivan, hôm qua 13 tháng 11, công nghị tất cả các giám mục Armeni tông truyền đã kết thúc sau những ngày nhóm họp tại Erivan ở Cộng hòa Armeni. Công nghị đã được Đức Tổng Thượng phụ Karekin II và Đức Thượng phụ Aram I ở Chililia khai mạc. Cao điểm trong chương trình nghị sự là việc chuẩn bị tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armeni vào tháng 4 năm tới. Các vị đã viếng đài tưởng niệm cuộc diệt chủng nơi có ngọn lửa đời đời và cử hành thánh lễ tại đây. Cả hai vị thượng phụ đã đặt vòng hoa. Cuộc diệt chủng dân tộc Armeni do chính quyền đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng từ ngày 24 tháng 4 năm 1915 tại Constantinople. Các vị lãnh đạo chính trị, khoa học gia, nghệ sĩ, kỹ nghệ gia và ký giả người Armeni đã bị bắt và bị tiêu diệt. Theo người Armeni và phần lớn các cuộc nghiên cứu của quốc tế, cuộc diệt chủng đó đã kéo dài đến năm 1917 với những cuộc tàn sát tập thể. Mục đích là để tiêu diệt dân tộc Armeni. Có tới 1 triệu 500 ngàn người bị sát hại. Cho đến nay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn luôn chối bỏ những lời cáo buộc về cuộc diệt chủng và gọi đó chỉ là một thảm trạng chiến tranh và số người bị giết ít hơn nhiều. Hồi tháng 4 năm nay, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, nay là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã chính thức nhìn nhận và tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Armeni và cả các tín hữu chính thống Syria trong đệ nhất thế chiến. Giáo hội Armeni tông truyền do Thánh Gregorio vị soi sáng thành lập cách đây hơn 17 thế kỷ. Trong lịch sử, có một số các giám mục, linh mục và giáo dân thuộc giáo hội này xin hiệp nhất với tòa thánh và nay là giáo hội công giáo Armeni.
Windhammer, Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, Tổng giáo mục giáo phận Köln, là giáo phận lớn nhất tại Đức, nói rằng cuộc xung đột trong nội bộ giáo hội công giáo về vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự là một thảm kịch đe dọa gây chia rẽ. Tuyên bố chiều ngày 11 tháng 11 vừa qua tại thành phố Windhammer, Đức Hồng Y Wernke nhận xét rằng cả hai phe đều có những lý luận thần học vững chắc. Nay vấn đề được cứu xét và thảo luận khác nhau trên bình diện giáo hội hoàn vũ. Theo giáo lý giáo hội công giáo, hôn phối là bất khả phân ly. Vì thế, những người ly dị tái hôn dân sự sống trong tình trạng tội trọng và vì thế không thể rước lễ. Trong Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới mới đây, đa số các giáo mục ủng hộ đề nghị của Đức Hồng Y Walter Kasper, theo đó có thể cho những người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ với một số điều kiện. Nhưng các vị Hồng Y giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, bác bỏ đề nghị này. Đức Hồng Y Wernke nhấn mạnh rằng giáo hội không thể đi ngược với giới luật của Chúa Giêsu về tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Đức Hồng Y chủ trương không nên giải quyết vấn đề này về phương diện giáo luật. Đúng hơn, nên giải quyết vấn đề này như một vấn đề lương tâm. Những người sống trong tình trạng khó khăn do ly dị tái hôn thì nói với cha giải tội để tìm giải pháp. Dĩ nhiên, đương sự, sau những cuộc trao đổi như thế, có thể rước lễ. Đức Hồng Y nói, trong giáo hội vẫn luôn có sự thực thi lòng từ bi thương xót. Lòng từ bi này không thể được giải quyết trong thị trường công luận.
Assisi, Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành 2 triệu 300 ngàn euro để tài trợ việc kiến thiết Đại học Công giáo ở miền Kurdistan ở mạng Bắc Iraq. Hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đức cha Nunzio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Italia, cho biết việc tài trợ này được thêm vào số 1 triệu euro đã được gửi đến các giáo hội công giáo Kande tiếp đón những người tị nạn. Trong khóa họp ngoại thường những ngày này ở thành phố Assisi, Hội đồng Giám mục Italia đã nghe chứng từ của Đức cha Bassa Matti Varda thuộc giáo hội công giáo Kande, Tổng giám mục giáo phận Erbil, thủ phủ miền Kurdistan. Đức Tổng giám mục nói, nhờ lời cầu nguyện và tình bác ái của giáo hội tại Italia, chúng tôi cảm thấy giáo hội này như giáo hội mẹ, rất gần gũi với chúng tôi trong những lúc bị bách hại hiện nay. Đây là lần đầu tiên một giáo hội lên tiếng bên vực quyền lợi của chúng tôi. Chúng tôi xin giáo hội tại Italia tiếp tục lên tiếng để các tín hữu Kitô bị bách hại không cảm thấy bị lãng quên. Trước khi nghe Đức Tổng giám mục giáo phận Erbil phát biểu, các giám mục Italia đã xem một băng video do Caritas Italia thực hiện với những hình ảnh về một trong số 27 trại tị nạn ở vùng Kurdistan, nơi mà một phái đoàn Hội đồng Giám mục Italia do Đức cha Tổng thư ký Galantino hướng dẫn mới đến viếng thăm. Đức Tổng giám mục nói, kinh nghiệm những tháng ngày đã dạy chúng tôi tạm bỏ qua một bên chương trình mục vụ để ở cạnh những người tị nạn. Nguyên trong một ngày hồi tháng 8 năm nay, 120.000 người tị nạn đã được đón tiếp tại vùng Kurdistan.
Rishur, giáo hội công giáo tại Ấn Độ, bày tỏ xúc động và kinh hoàng về vụ 13 bà mẹ trẻ bị thiệt mạng tại các trung tâm làm tuyệt đường sinh sản do chính quyền quản trị tại bang Chhattisgarh ở miền trung Ấn Độ. Đức Tổng giám mục Prakat Malavarapu của giáo phận Visakhapatnam, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ấn về săn sóc sức khỏe, nói với hãng tin công giáo Hoa Kỳ rằng, trừng phạt những người có trách nhiệm trong vụ này mà thôi thì vẫn chưa đủ. Cần phải vạch rõ và sửa chữa những thiếu sót hàng loạt đằng sau thảm trạng này. 12 trong số 83 phụ nữ nghèo bị làm tuyệt đường sinh sản tại một nhà thương tư ở Bilaspur hôm 8 tháng 11 vừa qua đã chết vì những biến chứng sau khi được gửi về nhà. Chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 20 phụ nữ khác ở trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại các nhà thương khác nhau. Hôm 12 tháng 11, có thêm một phụ nữ trẻ bị thiệt mạng, nâng tổng số các nạn nhân lên 13 người. Trước sự phẫn nộ của dư luận quần chúng về những vụ này, cảnh sát đã truy tố khoảng 6 nhân viên y tế, kể cả bác sĩ Gupta, người đã thực hiện hơn 80 cuộc giải phẫu để làm tuyệt đường sinh sản, tức là gấp đôi con số tối đa mà một bác sĩ được phép thực hiện mỗi ngày. Một quan chức chính quyền địa phương nói với hãng tin Reuters rằng, phúc trình sơ khởi cho biết thuốc dành cho các bệnh nhân là thuốc giả và các dụng cụ rỉ sét. Đức Tổng Giám mục Malavarapu nói, mạng sống dân nghèo không thể bị đối xử rẻ tiền như vậy. Đâu là động lực đằng sau những trại làm tuyệt đường sinh sản như thế? Phải chăng những trại ấy là để đáp ứng nhu cầu của dân chúng, hay là để đạt chỉ tiêu làm tuyệt đường sinh sản mà chính phủ nhắm tới? Thảm trạng này chiếu dọi ánh sáng vào tình trạng thê thảm trong việc săn sóc sức khỏe ở miền quê. Gần đây, chính phủ liên bang Ấn đã gia tăng gấp đôi số tiền khuyến khích phụ nữ làm tuyệt đường sinh sản, từ 10 lên 23 Mỹ Kim cho phụ nữ, và từ 18 lên 33 Mỹ Kim cho nam giới. Những nhân viên y tế đưa được một người tình nguyện chịu giải phẫu để làm tuyệt đường sinh sản thì được thưởng 4 Mỹ Kim.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe thư Đức Thánh Cha Francisco gửi hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Australia.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu hôm nay 15 tháng 11, Hội nghị thượng đỉnh của khối 20 nước giàu mạnh về kinh tế sẽ khai diễn tại thành phố Brisbane, bên Australia và kéo dài 2 ngày. Tham dự có các vị nguyên thủ quốc gia hoặc thủ tướng chính phủ của 20 nước là Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italia, Nhật Bản, Nam Hàn, Mexico, Nga, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu. Cũng như những lần trước đây, lần này Đức Thánh Cha cũng gửi sứ điệp đến vị lãnh đạo của quốc gia tiếp đón hội nghị, đó là Thủ tướng Tony Abbott, để kêu gọi khối G20 tiếp tục tìm cách cải tiến nền kinh tế thế giới và đừng quên số phận của bao nhiêu người nghèo trong các cuộc thảo luận và quyết định. Sau đây là nguyên văn thư của Đức Thánh Cha gửi Thủ tướng Australia. Ngài viết:
Ngày 15 và 16 tháng 11 tới đây tại Brisbane, Thủ tướng sẽ chủ tọa hội nghị thượng đỉnh các quốc trưởng và thủ tướng chính phủ của 20 nước với nền kinh tế mạnh. Qua đó hoàn tất nhiệm kỳ của Australia làm chủ tịch nhóm G20 trong năm nay. Nhiệm kỳ chủ tịch này đã chứng tỏ đây là cơ hội rất tốt để mọi người đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của châu đại dương trong việc quản lý các vấn đề thế giới và những nỗ lực để cổ võ một sự hội nhập xây dựng của tất cả các nước. Chương trình nghị sự của khối G20 ở Brisbane đặc biệt quy trọng tâm vào những nỗ lực tái đẩy mạnh dự án tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế thế giới, qua đó đẩy xa được viễn tượng thoái hóa kinh tế toàn cầu. Qua công việc chuẩn bị, người ta thấy có một điểm chủ yếu, nghĩa là nhu cầu cấp thiết cần kiến tạo những cơ may công ăn việc làm xứng đáng, ổn định và cho tất cả mọi người. Điều này đòi phải cải tiến về chất lượng những chi phí công cộng và những đầu tư, thăng tiến sự đầu tư của tư nhân, phải có một hệ thống thuế khóa công bằng và thích hợp, một nỗ lực có phối hợp để bài trừ nạn trốn thuế và cần điều hành lãnh vực tài chánh, bảo đảm sự lương thiện, an ninh và minh bạch. Tôi muốn thỉnh cầu các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ thuộc khối G20 đừng quên rằng đằng sau những cuộc thảo luận chính trị và kỹ thuật này có liên hệ tới mạng sống của nhiều người, và thật là điều đáng tiếc nếu các cuộc thảo luận ấy chỉ ở lại trên bình diện những tuyên ngôn trên nguyên tắc mà thôi. Trên thế giới, kể cả giữa lòng những nước thuộc khối G20, cũng có quá nhiều người nam nữ đang đau khổ vì suy dinh dưỡng trầm trọng, vì sự gia tăng con số những người thất nghiệp, vì tỷ lệ rất cao những người trẻ không có công ăn việc làm, và vì sự gia tăng tình trạng bị loại ra ngoài xã hội có thể tạo điều kiện dễ dàng cho hoạt động tội phạm và thậm chí cho việc tuyển mộ những kẻ khủng bố nữa. Ngoài ra, có tình trạng liên tục làm thương tổn môi sinh, kết quả của trào lưu tiêu thụ vô độ, và tất cả những điều đó sẽ tạo nên một loạt những hậu quả đối với nền kinh tế thế giới. Tôi hy vọng rằng hội nghị có thể đạt tới một sự đồng thuận quan trọng và thực sự về những vấn đề được ghi trong chương trình nghị sự. Đồng thời, tôi mong là những lượng định kết quả sự đồng thuận này không phải chỉ thu hẹp vào những chỉ số hoàn cầu, nhưng cũng để ý đến sự cải tiến đích thực điều kiện sống của các gia đình nghèo nhất và giảm bớt mọi hình thức chênh lệch không thể chấp nhận được. Tôi bày tỏ hy vọng này khi nghĩ đến chương trình hành động sau năm 2015 sẽ được thông qua trong khóa họp hiện nay của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong đó có bao gồm những vấn đề sinh tử về công ăn việc làm xứng đáng cho tất cả mọi người và sự thay đổi khí hậu.
Đức Thánh Cha viết tiếp, các hội nghị thượng đỉnh của khối G20 đã khởi sự với cuộc khủng hoảng tài chánh hồi năm 2008, diễn ra trong bối cảnh bi thảm của các cuộc xung đột quân sự, và điều này đã tạo nên sự bất đồng giữa các thành viên trong nhóm. Thật là một lý do để biết ơn, vì những bất thuận ấy đã không cản trở cuộc đối thoại chân thành trong khối G20. Liên quan đến các đề tài được ghi trong chương trình nghị sự, cũng như các vấn đề an ninh thế giới và hòa bình. Nhưng điều ấy vẫn chưa đủ. Toàn thể thế giới đang chờ đợi nơi khối G20 một sự đồng thuận ngày càng rộng lớn hơn, có thể mang đến trong khuôn khổ trật tự của Liên Hiệp Quốc. Một cuộc chấm dứt chung kết ở Trung Đông, sự gây hấn bất công chống lại các nhóm khác nhau, tôn giáo và chủng tộc, kể cả các nhóm thiểu số. Ngoài ra, nó phải đưa tới sự loại trừ những nguyên nhân sâu xa gây nên nạn khủng bố, một tệ nạn nay đã đạt tới mức độ không thể tưởng tượng được. Những nguyên nhân ấy bao gồm sự nghèo đói, chậm tiến và loại trừ. Một điều ngày càng hiển nhiên, đó là giải pháp cho vấn đề trầm trọng này không thể chỉ là giải pháp quân sự mà thôi, nhưng còn phải tập trung vào những người, cách này hay cách khác, khuyến khích các nhóm khủng bố với sự hỗ trợ chính trị. Việc buôn bán dầu hỏa bất hợp pháp hoặc sự cung cấp khí giới và kỹ thuật. Ngoài ra, cần phải nỗ lực giáo dục và ý thức rõ ràng hơn rằng tôn giáo không thể bị khai thác như con đường để biện minh cho bạo lực. Những cuộc xung đột ấy để lại những vết tích sâu đậm và tạo ra những tình trạng khủng hoảng về nhân sự không thể chấp nhận được ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi muốn nhân cơ hội này thỉnh cầu các nước thành viên khối G20 nêu gương về lòng quảng đại và liên đới trong việc đáp ứng bao nhiêu nhu cầu cấp thiết của các nạn nhân các cuộc xung đột ấy, nhất là đối với những người tị nạn. Tình trạng ở Trung Đông đã tái đề nghị cuộc thảo luận về trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ các cá nhân và các dân tộc, chống lại những cuộc tấn công cực đoan đối với các quyền con người và chống lại sự khinh rẻ hoàn toàn đối với các công pháp nhân đạo. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước thành viên khối G20, cũng cần quan tâm đến sự cần thiết phải bảo vệ công dân của mỗi nước chống lại những hình thức gây hấn, tuy kém phần tỏ tường hơn, nhưng chúng cũng có thực và trầm trọng. Tôi muốn đặc biệt nói đến những lạm dụng trong hệ thống tài chánh, như những việc giao dịch tài chánh đã đưa tới cuộc khủng hoảng hồi năm 2008, và tổng quát hơn, nó đưa tới sự đầu cơ, không bị các ràng buộc chính trị hoặc pháp lý, và não trạng coi việc kiếm lợi tối đa là tiêu chuẩn tối hậu cho mọi hoạt động kinh tế. Một não trạng trong đó con người, xét cho cùng bị gạt bỏ, não trạng ấy sẽ không bao giờ đạt tới hòa bình và công lý. Vì thế, trên bình diện quốc gia cũng như quốc tế, trách nhiệm đối với những người nghèo và bị gạt ra ngoài lề phải là yếu tố thiết yếu của mọi quyết định chính trị. Thưa Thủ tướng, với thư này, tôi muốn bày tỏ sự quý chuộng đối với công việc của ông và khuyến khích cũng như cầu nguyện cho những quyết định sẽ được thông qua và sự thành công của hội nghị thượng đỉnh này. Tôi cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả những người tham dự cuộc gặp gỡ này và trên mọi công dân của các nước thuộc khối G20. Đặc biệt, tôi cầu chúc nồng nhiệt nhất, đồng thời cầu nguyện cho việc mãn nhiệm chủ tịch của Australia được kết thúc tốt đẹp, và tôi vui lòng bày tỏ với Thủ tướng lòng trân trọng chân thành nhất của tôi. Vatican ngày 6 tháng 11 năm 2014, Francisco, Giáo hoàng.
Thiết tưởng cũng đã nhắc lại đây nội dung thư của Đức Thánh cha Francisco gửi Tổng thống Vladimir Putin, là chủ tịch theo lượt của khối 20 cường quốc kinh tế, nhóm từ ngày 5 tháng 9 năm ngoái 2013 tại thành phố San Pietroburgo, bên Nga. Đức Thánh cha viết, mặc dù cuộc gặp gỡ này của các vị nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ không có mục đích chính là an ninh quốc tế, nhưng người ta cũng không thể bỏ qua không suy tư về tình trạng tại Trung Đông và đặc biệt là tại Syria. Đáng tiếc là chúng ta phải đau lòng nhận thấy rằng quá nhiều quyền lợi phe phái đã chiếm ưu thế từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Syria, ngăn cản việc tìm ra một giải pháp tránh cuộc tàn sát vô ích mà chúng ta đang chứng kiến. Xin các vị lãnh đạo các nước G20 đừng bất động trước những thảm trạng mà nhân dân Syria yêu quý đã phải trải qua từ quá lâu và có nguy cơ đưa tới những đau khổ mới cho một miền đã bị thử thách quá nhiều và đang cần hòa bình. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả và mỗi vị lãnh đạo hãy giúp tìm ra những con đường vượt qua những lập trường đối nghịch nhau và từ bỏ mọi chủ trương vô ích của một giải pháp quân sự. Đúng hơn, cần có một sự quyết tâm mới can đảm và quyết liệt theo đuổi một giải pháp ôn hòa qua đối thoại và thương thuyết giữa các phe liên hệ, với sự nâng đỡ đồng thuận của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, một nghĩa vụ luân lý của tất cả các chính phủ trên thế giới là tạo điều kiện dễ dàng cho mỗi sáng kiến nhắm thăng tiến sự trợ giúp nhân đạo cho những người đang chịu đau khổ và xung đột ở trong và ngoài nước Syria. Trong phần đầu của lá thư, Đức Thánh cha Francisco nhắc đến mục đích khóa họp ở San Pietroburgo của khối G20 là củng cố cuộc cải tổ các tổ chức tài chánh quốc tế và đạt tới một sự đồng thuận về những tiêu chuẩn tài chánh thích hợp với hoàn cảnh ngày nay. Nhưng Ngài cũng nhận xét rằng, nền kinh tế thế giới có thể phát triển thực sự theo mức độ nền kinh tế ấy có khả năng làm sao để mọi người có cuộc sống xứng đáng, từ người già cho đến các trẻ em còn ở trong lòng mẹ, không những cho các công dân các nước thuộc khối G20, nhưng cho mọi người dân trên trái đất, và cho đến cả những người ở trong tình trạng xã hội khó khăn nhất hoặc ở những nơi hẻo lánh nhất. Khóa họp năm ngoái của G20 diễn ra trong bầu không khí chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga, và Tổng thống Mỹ Obama từ chối gặp riêng Tổng thống Nga Putin. Tổng thống Obama hy vọng thuyết phục các nước trong khối G20 và Âu Châu ủng hộ lập trường của ông muốn đánh Syria, nhưng tại Âu Châu chỉ có nước Pháp ủng hộ lập trường này.
Vừa rồi là thư Đức Thánh cha Francisco gửi hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Australia. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc trở lại và sống đức tin chân thành của một tài tử điện ảnh.
Nói hay viết về một chứng tá Kitô của một tài tử là một điều khó khăn. Rất thường khi tài tử này hay minh tinh nọ tuyên bố hoán cải trở lại, nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng, họ lại quen thói cũ. Thế nhưng trường hợp của Mark Wahlberg hình như hơi khác lạ hơn những người khác. Mark Wahlberg sinh ngày 5 tháng 6 năm 1971 tại khu Dorchester, tỉnh Boston, Hoa Kỳ. là con út trong một gia đình có 9 người con, Mark trải qua một thời thơ ấu khó khăn và có một thời thiếu niên hư hỏng vì lạm dụng ma túy và tội phạm sa ngã. Năm 16 tuổi, Mark vào tù sau một vụ đánh người cướp của. Chính thời gian ngồi tù này đã là mốc thay đổi của người thanh niên trẻ. Khi được trả tự do, Mark quyết định đổi đời. Anh bắt liên lạc lại với người anh trai tên là Donnie, lúc ấy là thành viên của một ban nhạc khá nổi tiếng có tên gọi là New Kid on the Block. Lấy biệt danh là Marky Mark, anh bắt đầu nổi tiếng trong thế giới ca nhạc, nhất là khi cộng tác với nữ ca sĩ Holloway, một ngôi sao trong dòng nhạc vũ trường. Sau một vài bản nhạc đứng đầu danh sách bán chạy nhất thị trường, Mark được nhà thiết kế thời trang Calvin Klein để ý, mời làm người mẫu bên cạnh siêu mẫu quốc tế Kate Moss. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, những tấm hình chụp Mark được đăng trên tất cả các trang quảng cáo toàn thế giới, biến anh thành nhân vật quyến rũ hàng đầu. Các nhà đạo diễn tiếng tăm như Tim Burton, Penny Marshall mời Mark đóng phim, và thế là Mark Wahlberg trở thành ngôi sao sáng chói trên nền trời điện ảnh, bên cạnh những minh tinh khác như Charlize Theron, Edward Norton, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson và Matt Damon. Về đời tư, người ta chỉ biết Mark Wahlberg đã lập gia đình theo nghi lễ Công giáo vào năm 2009 với người mẫu Rhea Durham. Hai người đã hứa hôn từ năm 2001 trước đó. Gia đình này có 4 người con. Năm 2001 cũng là năm đặc biệt đáng nhớ đối với Mark. Ngày 11 tháng 9 năm ấy, 2001, Mark Wahlberg đã giữ chỗ trên chuyến bay định mệnh của hãng hàng không United Airlines. Nhưng vào phút cuối, anh đổi ý, đi sang Toronto thăm một người bạn thời thơ ấu. Chuyến bay nói trên đã không bao giờ đến nơi vì bị bọn không tặc khủng bố khống chế và rơi trên một khoảng đất trống ven thành phố Shanksville, bang Pennsylvania. Không một ai sống sót trên chuyến bay ấy. Điểm đặc biệt nổi bật của Mark Wahlberg là anh luôn luôn tuyên xưng đức tin Công giáo và đều đặn dự thánh lễ. Đã nhiều lần, Mark khẳng định là anh không bao giờ bỏ lễ. Nếu cần, anh sẵn sàng nghỉ đóng phim hay thu hình để đi dự lễ đã. Đang ở đỉnh cao của danh vọng và nghề nghiệp, Mark xác tín rằng, thành công nghề nghiệp của tôi đi song song với cuộc gặp gỡ của tôi với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Tôi không bao giờ bỏ lễ Chúa Nhật. Đối với tôi, đức tin là niềm ủi an, là ý thức, là tất cả. Tôi nhìn nhận rằng tôi đã gây thương đau cho một số người trong quá khứ, và tôi vẫn thường xin lỗi về việc này. Tôi cũng muốn giúp cho những người trẻ ngày nay đừng sa vào những lầm lỗi mà tôi đã phạm phải trong thời niên thiếu, và đó là lý do khiến tôi lập ngân quỹ The Mark Wahlberg Youth Foundation, để có thể trợ giúp họ hữu hiệu hơn. Mới đây, Mark Wahlberg đã được tạp chí Forbes nêu danh như là tài tử đứng hàng thứ 10 trong danh sách những tài tử được trả công cao nhất năm nay 2014 với 32 triệu Mỹ Kim. Cách đây vài năm, tạp chí Times đã chọn 10 câu hỏi yêu cầu Mark Wahlberg trả lời, trong đó có 2 câu thật đáng chú ý. Câu thứ nhất do phóng viên Adriana Alvarez của Nhật báo San Jose nước Costa Rica hỏi, khi còn thiếu niên, ông đã có cuộc sống thật hư hỏng và đã từng ngồi tù. Ông có lời khuyên nhủ nào dành cho con cái của ông để chúng đừng phạm những lỗi lầm ấy không? Mark Wahlberg trả lời, tôi đã từng phạm rất nhiều lỗi lầm vì tôi có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Bố mẹ tôi làm việc rất nhiều mỗi ngày để chúng tôi không thiếu thốn gì cả. Và vì thế tôi chỉ được sống thời gian rất ngắn với bố mẹ. Bởi thế cho nên, bây giờ, trước khi nhận lời đóng một vai nào, tôi luôn luôn cân nhắc xem có còn đủ thời giờ để sống với các con không, hiện diện trong mọi thời điểm, mọi khía cạnh của cuộc đời chúng không. Vợ tôi và tôi, chúng tôi hết sức dạy dỗ các cháu thông truyền cho chúng những giá trị căn bản chính, trong đó đức tin chiếm hàng đầu. Câu hỏi đáng chú ý thứ hai do Ari Del Rosario, người Philippines đưa ra như sau. Sự kiện là một tín hữu Công giáo thực hành có giúp ông nhiều không và giúp đến đâu trong nghề nghiệp diễn viên điện ảnh? Mark Wahlberg trả lời, tất cả những gì tích cực xảy ra trong đời tôi đều nhờ vào đức tin. Rất nhiều người gặp khủng hoảng sa ngã, vào tù rồi gặp được Thiên Chúa, rồi đến khi không cần nữa thì lại quên người đi. Riêng tôi thì tôi luôn trải qua một phần lớn trong ngày sống để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tôi bao nhiêu phước lành. Nếu lúc này đây, mọi sự đều kết thúc đối với tôi cũng rất vui sướng, hạnh phúc bởi vì tôi đã được đi trên những con đường thanh thang tuyệt đẹp trong đời.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sứ điệp thần học sách Ai Ca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy là một tác phẩm rất ngắn, chỉ bao gồm 5 chương, tức 5 bài than vãn, sách Ai Ca có tầm quan trọng rất lớn vì ghi dấu một thời điểm lịch sử tôn giáo của dân Do Thái, và vì nó là một bình luận thần học say mê về thử thách kinh khủng nhất của dân Chúa chọn là biến cố thành thánh Jerusalem thất thủ và bị tàn phá bình địa. Cũng giống như tác giả trình thuật chương 17 sách Các Vua II, sau khi kể lại các sự kiện cuối cùng của vương quốc Israel, tức vương quốc miền Bắc, và biến cố nó biến mất khỏi lịch sử như là thực tại chính trị, tác giả dừng lại lâu trên lý do gây ra thảm cảnh này. Sách Ai Ca cũng than khóc sự sụp đổ và tàn phá thê thảm hơn nhiều của vương quốc Juda, tức vương quốc miền Nam, và đưa ra các lý do chính xác và định đoạt. Các lý do cuối cùng mà soạn giả chương 17 sách Các Vua II đưa ra một cách nòng cốt có thể tóm tắt nơi tội bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ các thần ngoại giáo, với tất cả các hậu quả theo sau, đặc biệt là các suy đồi luân lý, các bất công xã hội, sự khinh rẻ lời rao giảng của các ngôn sứ và việc bẻ gãy giao ước với Thiên Chúa. Chương 17 sách Các Vua II viết như sau. Sự việc đó xảy ra vì con cái Israel đã đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, là đấng đã đem họ lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát họ khỏi tay Pharao, vua Ai Cập, và vì họ đã kính sợ các thần khác. Họ theo những thói tục của các dân Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel, và những thói tục các vua Israel đã tạo ra. Con cái Israel đã thốt những lời bất xứng phạm đến Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Họ xây cho mình các tế đàn ở nơi cao trong mọi thành của họ, từ tháp canh cho đến thành trì kiên cố. Họ đã dựng các trụ đá và cột thờ trên mọi đồi cao và dưới mọi cây xanh. Ở đó trên mọi tế đàn ở nơi cao, họ đã đốt hương như các dân Đức Chúa đã đẩy cho khuất mắt họ, và họ đã làm những việc xấu xa để trêu giận người. Họ phụng thờ những ngẫu tượng, mặc dù Đức Chúa đã phán với họ, các ngươi sẽ không được làm điều đó. Nhưng Đức Chúa đã dùng tất cả các ngôn sứ và các thầy chiêm tinh mà cảnh cáo Israel và Juda. Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của ta. Đúng theo lề luật ta đã truyền cho cha ông các ngươi, và ta đã truyền đến các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của ta. Nhưng họ đã không nghe lời, họ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, những người không tin vào Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Họ đã khinh rẻ những quy luật của người, cũng như giao ước người đã lập với cha ông họ và những chỉ thị người đã truyền cho họ. Họ đã đi theo thần hư ảo, và chính họ cũng trở nên hư ảo, theo các dân ngoại ở chung quanh họ. Mặc dầu Đức Chúa đã truyền cho họ không được làm như các dân đó, họ đã bỏ tất cả các mệnh lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của họ, và họ đã đúc cho mình tượng hai con bê. Họ đã dựng cột thờ, sụp xuống lạy toàn thể thiên binh và phụng thờ Baal. Họ đã làm lễ thiêu con trai con gái họ, họ làm nghề bói toán, nghề phù thủy, và họ bán mình để làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, để trêu giận người. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đẩy Israel cho khuất nhan người, chỉ còn lại chi tộc Juda. Hậu quả tức thì của tội thờ tà thần đó là dân Israel bị Thiên Chúa từ bỏ. Và việc từ bỏ này được hiện thực trong lịch sử bởi thảm cảnh đi đày bên Ninive, và một cách chính xác hơn theo tư tưởng của tác giả, đó là việc xua đuổi dân Israel khỏi mặt Ra-vê, và biến cố di chuyển từ miền đất hứa sang một nước ngoài thù địch. Sẽ có các dân tộc khác không do Thiên Chúa lựa chọn được đưa tới sống tại Samaria, thế chỗ dân Israel. Nhưng cả các dân tộc ngoại giáo này nữa cũng sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt vì họ sống trên một vùng đất thánh nhưng không sống thánh thiện. Tuy nhiên, trong suy niệm thần học của tác giả chương 17 sách Các Vua II, không có một quan điểm lạc quan về tương lai của dân Israel như trong cái nhìn và tư tưởng của sách Ai Ca. Trong sách Ai Ca có một yếu tố mới mẻ đối với nền thần học của Israel, đó là thái độ của linh hồn và tư tưởng Do Thái, được ơn Thánh Chúa nâng đỡ trước tai ương to lớn là biến cố thành Jerusalem bị tàn phá và của nơi lưu đày đớn đau của dân người. Sự kiện thành thánh thất thủ và đền thờ và hòm bia giao ước bị thiêu rụi, các tư tế, ngôn sứ, trinh nữ và người trẻ bị tàn sát, cả một quốc gia biến mất như thực tại chính trị, đã có thể và phải làm nản lòng bất cứ ai nghĩ tới thời vàng son của nó và các lời hứa của Gia-vê Thiên Chúa. Sự kết thúc của một vương quốc thần quyền đã có thể tạo ra các nghi ngờ âu lo đối với sự tín trung của Thiên Chúa nơi bất cứ linh hồn nào bị giam cầm bởi các ảo tưởng sai lầm. Thế nhưng sách Ai Ca lại tái khẳng định một niềm tin tưởng vô biên nơi Gia-vê Thiên Chúa, bởi vì tác giả biết chắc chắn rằng trong tất cả mọi thăng trầm, kể cả các thay đổi buồn thương nhất của dân người, quyền năng và lòng lành của Thiên Chúa vẫn luôn luôn hoạt động. Jerusalem đã không thất thủ chỉ vì các sức mạnh của kẻ thù, nhưng do ý muốn nhiệm màu của Gia-vê Thiên Chúa. Đây đã là quan niệm nổi bật nhất của sách Ai Ca như có thể đọc trong chương 1. Quân áp bức nắm đầu cưỡi cổ, kẻ tử thù hớn hở sướng vui, vì Đức Chúa làm cho nàng cực khổ bởi tội nàng nhiều quá. Lũ con nàng bị quân áp bức đẩy đi xa, mọi người hùng đang ở với tôi, Chúa đều khinh chê và loại bỏ. Nhằm chống lại tôi, nhằm diệt quân tinh nhuệ của tôi, người triệu tập hết vào công hội. Chúa trà đạp, giày xéo nàng trinh nữ, con gái Giuđa, như đạp nho trong bồn. Trong chương 2, tác giả viết, vì đâu Đức Chúa nổi lôi đình khiến thiếu nữ Si-on tối mày tối mặt, vẻ huy hoàng của Israel từ trời cao người quăng xuống đất, chẳng nhớ đến bệ người kê chân trong ngày người nổi cơn thịnh nộ. Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp, Đức Chúa hủy diệt chẳng chút xót thương, nổi trận lôi đình, người triệt hạ đồn lũy của thiếu nữ Giuđa, người xô xuống đất và làm nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng. Bừng bừng lửa giận, người bẻ gãy sừng, đập tan sức mạnh Israel, rút tay hữu cho quân thù xông tới. Người đốt lên trong Gia-cóp như ngọn hỏa hào thiêu rụi khắp chung quanh. Người dưng cung khác nào địch thủ, vung tay hữu như thể đối phương. Bao trang tuấn tú người giết sạch, chút cơn thịnh nộ như chút lửa xuống lều trại của thiếu nữ Si-on. Chúa nên như địch thủ hủy diệt Israel, hủy diệt mọi lâu đài dinh thự, triệt hạ các lũy đồn của nó. Nơi thiếu nữ Giuđa, người gia tăng tiếng than van kêu khóc. Người đốt phá cả lều lẫn vườn, triệt hạ nơi họp nhau mừng lễ. Lễ hội và Sa-bát tại Si-on, Đức Chúa để rơi vào quên lãng. Nổi giận bừng bừng, người loại bỏ nhà vua cũng như thầy tư tế. Chúa chán ghét bàn thờ, thánh điện của người. Người cũng ghê tởm, tường lũy các dinh thự của người. Người trao nộp vào tay địch thủ. Chúng hò la trong nhà Đức Chúa như trong buổi hội hè. Đức Chúa đã tính chuyện tàn phá tường lũy của thiếu nữ Si-on, người đã giăng dây đo, quyết thẳng tay tiêu diệt tới cùng. Tường trong lũy ngoài, người gieo tang tóc, tất cả cùng ảm đạm thê lương. Trong chương 3, tác giả cũng khẳng định, người dẫn tôi bắt tôi lần bước trong tối tăm không ánh sáng soi đường. Suốt ngày người ra tay hành hạ tôi đủ cách, da thịt tôi người khiến phải hao mòn, xương cốt tôi người làm cho rời rã. Người đáp ụ nhằm tấn công tôi, vùi dập tôi trong cay đắng nhục nhằn. Người nhốt tôi trong ngục tù tăm tối, như những kẻ đã chết tự ngàn xưa. Người xây tường vây kín lấy tôi không sao trốn thoát. Xiềng xích tôi, người làm cho thêm nặng. Tôi kêu la cầu cứu, người cũng bịt miệng tôi, để tôi khẩn nguyện. Người lấy đá hộc chặn đường tôi, xóa lối đi khiến tôi phải lạc hướng. Người là con báo rình rập tôi, là sư tử chờ mồi trong bóng tối. Người để tôi lạc lối nhằm xé xác phanh thây, bỏ mặc tôi cô đơn tiểu tụy. Người dương nỏ nhắm tôi trở thành mục tiêu cho người bắn. Người rút tên trong ống bắn vào tạng phủ tôi nên trò cười cho thiên hạ, nên vẻ vãn suốt ngày họ nghêu ngao. Người ép tôi nuốt cay ngậm đắng, rượu bồ hòn bắt uống cho say. Răng tôi người bắt nhai đá sỏi, xác tôi người vùi dập dưới đống tro. Tác giả cũng còn viết trong chương 4. Đức Chúa đã đùng đùng nổi giận, trút hết cơn thịnh nộ xuống Sion, khiến bùng lên ngọn lửa thiêu hủy cả móng nền. Vua Chúa trần gian cùng dân cư thế giới không làm sao tin nổi rằng kẻ thù cùng với quân áp bức lại qua được cửa thành Jerusalem. Âu cũng chỉ vì ngôn sứ tội lỗi, vì tư tế đồi bại quá đi thôi. Ngay ở giữa thành, họ ra tay đổ máu người công chính. Họ như người mù lang thang ngoài đường phố, mình mẩy đầy máu me. Ngay cả áo sống họ, chẳng ai dám đụng tới. Người ta kêu, đồ dơ bẩn đó, tránh đi thôi, tránh đi, đừng đụng tới chúng. Chúng có trốn, có trôi dạt đến đâu, dân ngoại cũng sẽ nói, chúng không được ở đây. Thánh nhan Đức Chúa phân tán chúng, chẳng nhìn đến chúng nữa. Tư tế không dám ngẩng mặt lên, kỳ mục chẳng được ai đoái đến. Sau cùng, ông viết trong chương 5, triều thiên đội đầu nay đã rớt, khốn thân chúng con đã lỗi phạm đến Ngài, hay Ngài đã thực sự ruồng rẫy chúng con, đã giận chúng con hết mức rồi. Chính các thù địch được Thiên Chúa hướng dẫn như thể tới một cuộc tụ tập phụng vụ để trừng phạt dân người và khiến họ trở thành nạn nhân đền tội cho toàn thế giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.